Thời gian này đầy ắp những lời nói dối. Có người nói rằng nói dối để sống tốt hơn, nhưng với tôi, nói dối là để sống. Đó là câu đầu tiên trong cuốn sách Sống như Tiểu Cường của tác giả Trung Quốc có bút danh là Búc La. Cái viết mới xuất hiện trong cộng đồng blog từ năm 2006, nhưng đã nhanh chóng được các blogger chào đón nồng nhiệt. Họ gọi người này là kẻ, một câu nói ra cũng trở thành kinh điển. Cuốn sách là những câu chuyện xoay quanh nhân vật Tiểu Cường, người thị trấn Tam Thủy, sớm được coi là một nhân tài kiệt xuất trong thôn lừa đảo. Sở trường của cậu là dùng kỹ xảo để tạo ra các tình huống như là giả khóc, đóng vai đáng thương, bịa ra những câu chuyện về tuổi thơ hết sức thương tâm, uy hiếp người khác, thậm chí là xúi giục những đối tượng không rõ lai lịch làm loạn. Một lần ngẫu nhiên Tiểu Cường lên thành phố và ở đây, cậu ta đã có cơ hội để trổ hết tài năng thiên bẩm của mình, vừa hành sự, vừa dùng mưu trí đối phó với cảnh sát. Tạo hóa xoay vần, chỉ sau một lần buộc phải làm việc tốt, một Tiểu Cường luôn gặp may trong nghề bỗng trở thành kẻ gặp vận hạn đen đủi. Liệu những nỗ lực của Tiểu Cường có giúp cậu vượt qua được khó khăn nguy hiểm hay không? Bạn hãy tự đi tìm lời giải đáp trong cuốn sách Sống như Tiểu Cường, tự thuật của một kẻ lừa đảo bậc thầy trên đường phố. Và đây cũng là quà tặng của nhà sách bản quyền số 119C5 Tô Hiệu Cầu dành cho hai độc giả trả lời đúng và sớm nhất câu hỏi của mục sách đố vui ở cuối chương trình. Xuân xin giới thiệu tới thính giả của đọc sách thế kỷ 21 trích đoạn trong cuốn sách để làm quen với chuyên gia lừa đảo bậc thầy Tiểu Cường. Tôi tìm trên báo công việc thích hợp với mình, vừa đọc vừa cười vì mấy ông cùng nghề với tôi cũng đang quảng cáo. Tuy cũng nghề nói phép với nhau, nhưng cũng phân thành các trường phái. Chúng tôi là phái điền viên, thường công tác ở vùng xa xôi. Còn ở thành thị xa hoa, họ mạnh hơn chúng tôi về thực lực. Thành viên có cả quan chức cao cấp, ông chủ lớn và kỹ sư tài năng. Trên báo đăng những công ty thương mại tuyển người mẫu bán hàng trực tiếp hay gián tiếp, nhân viên nam nữ quán bar. Không hỏi thì tôi cũng biết, nói cho hay vậy thôi, chứ cũng chẳng tử tế gì cả. Cũng có không ít nơi lương cao, đòi hỏi thấp, nhưng lúc đến phỏng vấn bạn phải đóng đủ thứ phí, nào là phí tin tức này, phí tư vấn, hay phí hỏa mạng nhân tài, phí trang phục vân vân. Sau đó họ lại mất tâm mất tích luôn. Tôi tìm trong đó vài công việc phù hợp với điều kiện của mình, hỏi đường tứ mao rồi bắt đầu xuất phát. Công ty đầu tiên tôi ngắm là công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thông Trung Quốc. Tôi đứng trước cửa công ty, một cánh cổng sắt hoen dỉ rách nát. Công ty rất nhỏ nhưng xem ra rất có chí hướng. Ít nhất họ cũng lấy hai chữ Trung Quốc để đặt tên công ty. Để chắc chắn không phải là công ty kinh doanh hành nghề cùng lĩnh vực với tôi. Nếu là công ty ma thì lúc nào cũng trang hoàng phòng khách thật sang trọng, đẹp đẽ rồi ngồi đợi cả cắn câu. Tôi gõ cửa bước vào. Một phụ nữ trang điểm lè lẹt ngồi trong phòng, vừa cắn hạt hướng dương vừa đọc sách bói toán. Tôi tiến đến và hỏi: chị làm ơn cho hỏi ở đây đang tuyển nhân viên phải không ạ? Tôi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra, trộn lẫn với một thứ mùi rất kỳ quặc. Tôi thấy quen quen. Có một lần lãnh đạo tỉnh về thị trấn tham quan thành quả áp dụng khoa học kỹ thuật và nông nghiệp trại nuôi lợn nhà anh Trương Đại Minh được chọn làm điểm khảo sát. Anh ta đến cửa hàng tạp hóa thị trấn mua rất nhiều nước hoa về xịt khắp trại, chính là cái mùi đặc biệt này đây. Chị ta ngẩng lên nhìn tôi, đưa cho tôi một tờ mẫu đơn đăng ký và nói: để lý lịch bản thân vào đây. Tôi nhìn tờ khai, nội dung không nhiều, toàn chữ tôi đọc được. Tôi điền vào và nộp lại. Chị ta xem lý lịch của tôi rồi đọc: Trương Tiểu Cường, 20 tuổi. Đột nhiên chị ta dừng lại, hết sức ngạc nhiên hỏi: trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông cơ sở? Tôi trả lời: vâng ạ. Chị ta nói: chúng tôi cần người đã tốt nghiệp đại học. Ôi chết ngất mất, họ đâu có nói yêu cầu trình độ đại học, mà một công việc giao hàng thì đòi hỏi trình độ đại học làm gì cơ chứ. Khi tôi ra đến cửa, chị ta còn nói với theo: giờ ấy, tốt nghiệp đại học ra thất nghiệp nhiều hơn chó chạy rông ngoài đường. Tốt nghiệp cấp 2 như cậu đừng nghĩ đến chuyện tìm việc làm gì nữa. Suốt một buổi chiều tôi bị từ chối hết lần này đến lần khác. Tôi ngồi ngoài sảnh công ty cuối cùng mà tôi bị họ đuổi ra, ngắm nhìn dòng người qua lại. Xem ra sống ở thành phố cũng không đơn giản gì. Có một cô bé đi qua ném một đồng xu nhân dân tệ xuống chân tôi, nhìn tôi đầy thương hại. Đồng xu lăn ra xa chỗ tôi một chút. Cô bé đá đồng xu lại phía tôi. Tôi nhìn đồng xu một cách say sưa. Cô bé nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi nhặt đồng tiền lên, nhìn cô bé cười. Cô bé rất hài lòng và chạy đi. Có người thích làm điều thiện thì tôi phải cho họ được thỏa mãn. Đấy chính là sự tôn trọng người khác. tôi về phòng trọ của Tứ Mao, thấy hơi mệt nhưng không thấy nản. Mẹ đã nói, con người ta luôn gặp rất nhiều thất bại và trắc trở. Phải nhớ rằng, dù thế nào cũng không được lùi bước. Lừa người ta bị phát hiện cả trăm lần cũng không sao, nhưng chỉ cần lần thứ 101 thành công là được. Làm việc gì cũng không được cố chấp. Nếu không lừa được một người, đừng cố để lừa tiếp người đó, hãy chuyển sang một đối tượng khác. Các bạn vừa nghe một đoạn trích trong cuốn sách thú vị Sống như Tiểu Cường. Cuốn sách do Thái Hà Book xuất bản, hiện đang được bày bán tại các hiệu sách trên toàn quốc. Xin mời các bạn tìm mua và đón đọc.